Tiến Tú và Khánh Thư kính chào quý vị thính giả. Mời quý vị theo dõi bản tin Thời sự sáng của Radio Nhân dân. Bản tin được phát trên các nền tảng podcast phổ biến nhất hiện nay.
Bản tin sáng nay thứ Tư ngày 13 tháng 9 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Đề nghị xử lý nghiêm việc đăng tải thông tin sai sự thật về dự án hồ Capet tại Bình Thuận.
Năm 2024 sẽ kiểm toán hàng loạt các dự án trọng điểm quốc gia.
Điện Kremlin xác nhận nhà lãnh đạo Triều Tiên đã tới Nga.
Hiệp hội Chữ thập đỏ quốc tế cảnh báo nguy cơ thương vong tăng mạnh do lũ lụt tại Libya. Sau đây là nội dung chi tiết.
Ủy ban Khoa học Công nghệ Môi trường Quốc hội vừa đề nghị xử lý nghiêm việc đăng tải thông tin sai sự thật về dự án hồ Capet tại Bình Thuận. Phó chủ nhiệm Ủy ban Khoa học Công nghệ và Môi trường của Quốc hội Nguyễn Phương Tuấn khẳng định đây là thông tin không chính xác, không đúng sự thật và cần được xử lý nghiêm. Cụ thể, từ đầu tháng 9 đến nay, một số bài báo liên tục thông tin liên quan cho rằng Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Thuận phá 600 hectare rừng để làm hồ chứa nước Capet, trong khi đây là hoạt động khai thác rừng để thực hiện dự án, đã gây ra phản ứng dư luận xấu. Thường trực Ủy ban Khoa học Công nghệ và Môi trường của Quốc hội cho rằng đã có tình trạng các cơ quan truyền thông chưa thực sự sát sao trong việc đăng tải thông tin về dự án để kẻ xấu lợi dụng đưa thông tin không chính xác, không đúng sự thật.
Kiểm toán nhà nước cho biết năm 2024, Kiểm toán nhà nước dự kiến sẽ lựa chọn kiểm toán các dự án trọng điểm quan trọng quốc gia trong kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021-2025. Cụ thể, trong năm 2024, Kiểm toán nhà nước sẽ tiến hành kiểm toán dự án đường bộ cao tốc Bắc Nam phía Đông, dự án đầu tư xây dựng cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1, các dự án đầu tư xây dựng các đường vành đai, các tuyến đường ven biển kết nối liên vùng, các dự án hạ tầng các khu kinh tế ven biển, các dự án cải tạo môi trường. Ngoài ra, dự kiến sẽ lựa chọn một số tập đoàn, tổng công ty nhà nước và tổ chức tài chính ngân hàng có quy mô lớn để kiểm toán báo cáo tài chính.
Ngày mai, Hội nghị Nghị sĩ trẻ toàn cầu lần thứ 9 sẽ diễn ra tại Hà Nội. Chủ đề chung của hội nghị là vai trò của giới trẻ trong việc thúc đẩy thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững thông qua chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo. Dự kiến sẽ có gần 500 đại biểu dự hội nghị lần này.
Sở Giáo dục và Đào tạo các tỉnh thành đang khảo sát ý kiến giáo viên về hai phương án môn thi tốt nghiệp trung học phổ thông từ năm 2025. Sự khác biệt giữa hai phương án này chỉ là có hay không đưa lịch sử thành môn thi bắt buộc. Điều này đang gây tranh cãi trong giáo viên. Lựa chọn 1 gồm 6 môn, trong đó có toán, ngữ văn, ngoại ngữ, lịch sử và 2 môn tự chọn trong số các môn đã lựa chọn học. Lựa chọn 2 gồm 5 môn, trong đó có toán, ngữ văn, ngoại ngữ và 2 môn tự chọn trong số các môn đã được học, bao gồm cả môn lịch sử.
Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh vừa có văn bản yêu cầu Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Xây dựng, Ban Quản lý An toàn Thực phẩm thành phố và Ủy ban Nhân dân thành phố Thủ Đức, các quận huyện về việc kiểm tra, bảo đảm an toàn trong trường học. Trong đó, Ủy ban Nhân dân thành phố chỉ đạo kiểm tra hệ thống điện, nước, cây xanh, bếp ăn trong trường học, bảo đảm an toàn cho học sinh năm học mới. Chỉ đạo này được ban hành trước thực trạng thời gian qua có nhiều vụ cây xanh ngã đổ ở thành phố, đặc biệt khi mưa bão.
Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai vừa có buổi kiểm tra công tác này tại tỉnh Bình Phước. Qua kiểm tra và nghe báo cáo cho thấy, Bình Phước hiện có 62 hồ đập lớn nhỏ, thời gian xây dựng từ 15 đến 20 năm, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cao. Ngoài ra, trong những ngày qua, tuyến đường DT755B nối hai tỉnh Bình Phước và Lâm Đồng bị sạt lở nghiêm trọng. Nhiều đoạn bị sạt ta luy âm ăn sâu vào mặt đường, gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông.
Tại Thanh Hóa, khu vực dọc bờ tả sông Bưởi thuộc thôn Vọng Thủy, xã Thành Trực, huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa, xuất hiện nhiều điểm sạt lở nghiêm trọng với chiều dài hơn 1,4 km, gây ảnh hưởng đến đời sống và sinh hoạt của người dân. Trước tình trạng này, Ủy ban Nhân dân huyện Thạch Thành đã đề nghị Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa xem xét công bố tình huống khẩn cấp sạt lở và bố trí kinh phí đầu tư xây dựng công trình xử lý khẩn cấp sự cố sạt lở nhằm bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản cho nhân dân trong mùa mưa bão năm 2023.
Tiếp theo là các tin tức thời sự quốc tế. Ngày 12 tháng 9, thư ký báo chí Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov xác nhận đoàn tàu bọc thép chở nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un đã đi vào lãnh thổ nước Nga. Về chương trình nghị sự của cuộc gặp thượng đỉnh Nga-Triều Tiên, ông Peskov không nêu rõ các cuộc hội đàm sẽ diễn ra ở đâu ở vùng Viễn Đông. Ông chỉ nói rằng cuộc hội đàm sẽ có sự tham gia của cả phái đoàn Nga và Triều Tiên và theo hình thức trực tiếp.
Phát biểu tại phiên toàn thể Diễn đàn Kinh tế Quốc tế Phương Đông chiều ngày 12 tháng 9, Tổng thống Nga Vladimir Putin khẳng định phát triển vùng Viễn Đông là ưu tiên hàng đầu của Nga trong thế kỷ 21. Người đứng đầu nước Nga cũng liệt kê những dự án kinh tế khổng lồ để phát triển khu vực Viễn Đông rộng lớn. Đó là việc đổi mới hệ thống năng lượng của khu vực này thông qua các nguồn năng lượng sạch như năng lượng hạt nhân, thủy điện và năng lượng tái tạo, kết nối tuyến đường ống dẫn khí đốt sức mạnh Siberia với các thành phố Khabarovka và Vladivostok, kết nối với hệ thống cung cấp khí đốt duy nhất trên toàn nước Nga và tiến tới hợp nhất hệ thống truyền tải khí đốt nối miền Tây với miền Đông nước Nga.
Chương trình Lương thực Thế giới WFP ngày 12 tháng 9 cho biết ngân quỹ giảm sút khiến tổ chức này đang phải cắt giảm mạnh quy mô nhiều hoạt động, đồng thời cảnh báo 24 triệu người có nguy cơ bị đẩy đến bờ vực của nạn đói. Chương trình Lương thực Thế giới đang phải chật vật đáp ứng nhu cầu cứu trợ lương thực gia tăng trên toàn cầu, trong khi đối mặt với tình trạng thiếu kinh phí tới hơn 60% trong năm 2023, mức thiếu hụt cao nhất trong lịch sử.
Chính quyền khu vực Nagorno-Karabakh cho biết, ngày 12 tháng 9, hàng viện trợ nhân đạo của Nga đã được vận chuyển đến khu vực này thông qua lãnh thổ do Azerbaijan kiểm soát. Đây là lần đầu tiên trong 35 năm qua, chính quyền khu vực Nagorno-Karabakh cho phép tiếp cận vùng lãnh thổ theo hướng này. Khu vực Nagorno-Karabakh nằm sâu trong lãnh thổ phía tây nam của Azerbaijan, song có đa số dân cư là người gốc Armenia muốn sáp nhập vào nước này.
Viện Núi Lửa và Địa chấn học Philippines tối ngày 12 tháng 9 đã xác nhận về trận động đất vừa làm rung chuyển khu vực miền Bắc nước này. Thông báo cho biết trận động đất xảy ra vào lúc 19h03 phút ngày 12 tháng 9 theo giờ địa phương, với độ lớn tạm thời xác định vào khoảng 6,4. Viện Núi Lửa và Địa chấn học Philippines cho biết trận động đất sẽ kéo theo dư chấn nhưng không gây thiệt hại. Người dân ở nhiều khu vực trên đảo chính Luzon và miền trung Philippines có thể cảm nhận rung lắc từ trận động đất.
Bộ trưởng Hàng không Dân dụng Libya, thành viên Ủy ban Cứu hộ Khẩn cấp, ông Hichem Chkioat cho biết hơn 1.000 thi thể đã được tìm thấy ở thành phố Derna thuộc khu vực miền Đông, nơi bị ảnh hưởng nặng nề của trận lũ kinh hoàng. Trước đó, ngày 11 tháng 9, các quan chức tại miền Đông Libya đưa ra con số ít nhất 2.000 người đã thiệt mạng do lũ lụt, song chưa rõ ước tính này dựa trên cơ sở nào.
Trong khi đó, Hiệp hội Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế ngày 12 tháng 9 cho biết thương vong trong trận lũ lụt kinh hoàng ở thành phố Derna của Libya có thể sẽ còn tăng mạnh khi có khoảng 10.000 người được báo cáo mất tích. Cùng ngày, người phát ngôn của Tổ chức Y tế Thế giới WHO, bà Margaret Harris, đã miêu tả tình hình ở Libya là một thảm họa quy mô lớn.
Hiệp hội Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế ngày 12 tháng 9 cũng đã đưa ra lời kêu gọi quyên góp hơn 100 triệu đô la Mỹ để cung cấp hỗ trợ cần thiết cho Maroc ứng phó với hậu quả của trận động đất mạnh khiến gần 2.900 người thiệt mạng. Giám đốc phụ trách các hoạt động toàn cầu của Hiệp hội Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế nhấn mạnh khoản viện trợ này rất cần thiết để cung cấp dịch vụ y tế, nước, vệ sinh và nhu yếu phẩm, hỗ trợ người dân bị nạn, qua đó giúp Maroc tránh được làn sóng thảm họa thứ hai.
Tiếp theo là các tin tức thể thao sáng. Trước trận giao hữu với đội tuyển Anh, huấn luyện viên Steve Clarke cho biết ông rất muốn Elliot Anderson và Harvey Barnes đầu quân cho Scotland. Bộ đôi này đều cảm thấy không có cơ hội ở đội tuyển Anh nên đang cân nhắc chuyển sang khoác áo Scotland.
Theo Sun Sport, Mason Greenwood chuẩn bị được Getafe cho đá trận ra mắt vì thể hiện rất tốt trong các buổi tập kể từ khi gia nhập câu lạc bộ theo dạng cho mượn từ Manu. Nếu không có gì bất ngờ, tiền đạo người Anh sẽ ra sân trước Osasuna vào cuối tuần.
Theo Metro Arsenal đã nói với Sporting Lisbon rằng họ sẽ gửi đề nghị cho Ousmane Diomande vào mùa hè tới. Ở kỳ chuyển nhượng vừa qua, pháo thủ trả 30 triệu bảng cho ngôi sao 19 tuổi nhưng bị từ chối.
Theo Revolo, tân giám đốc thể thao Barca, Deco đã triệu tập các tuyển trạch viên của câu lạc bộ để phổ biến về chiến lược chuyển nhượng mới. Theo đó, Deco muốn các chuyên gia ưu tiên săn tìm các tài năng trẻ trong bối cảnh Blaugrana đang gặp khó khăn tài chính.
Antoine Griezmann tiết lộ ưu tiên của anh là giải nhà nghề Mỹ sau khi kết thúc sự nghiệp bóng đá đỉnh cao. Các đại gia của Saudi Pro League chi tiêu rất bạo tay nhưng tuyển thủ Pháp không phải mẫu cầu thủ cày tiền.
Trên mạng xã hội, trung vệ Lisandro Martinez bóng gió cho hay anh đã bình phục 100% chấn thương và sẵn sàng cho những trận đấu sắp tới. Lisandro Martinez đã tham gia luyện tập đầy đủ cùng đội tuyển Argentina trong 2 ngày qua. Đây là chỉ dấu cho thấy cựu trung vệ Isaac đã hoàn toàn bình phục chấn thương nhẹ gặp phải ở vòng 4 Premier League.
Hậu vệ Trung Hiếu dính chấn thương và buộc phải rời sân ở phút thứ 9 trong trận giao hữu với Palestine mới đây. Kết quả chụp chiếu cho thấy ngôi sao của Hải Phòng bị gãy 1/3 xương mắc chân phải. Với chấn thương này, Trung Hiếu cần phải bó bột và mất khoảng 2 tháng để hồi phục. Trong khi đó, Việt Hưng cũng phải khâu 20 mũi ở đôi mắt.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Phần cuối của bản tin sáng nay là thông tin về tình hình thời tiết. Xin mời biên tập viên Tiến Tú.
Cảm ơn biên tập viên Khánh Thư. Thưa quý thính giả, mưa vẫn đang xuất hiện nhiều nơi ở miền Bắc và trời còn có cảm giác se se của mùa thu. Trong ngày hôm nay, miền Bắc tiếp tục có mưa vừa, có nơi mưa to và dông. Những cơn mưa vừa, mưa to và dông này được nhận định không chỉ xuất hiện vào ban ngày mà sẽ còn kéo dài sang cả đêm nay và thậm chí là cả ngày mai. Với lượng mưa trong ngày nay đến hết ngày mai phổ biến từ 40 đến 70mm, cục bộ có nơi to trên 150mm. Vì thế, ở khu vực vùng núi phía Bắc cần đề phòng với hiện tượng lũ quét và trượt lở đất. Với các tỉnh miền Trung, khối không khí mát từ phía Bắc di chuyển xuống cũng tác động đến thời tiết của miền Trung, khiến cho nửa phía Bắc của miền Trung vùng từ Thừa Thiên Huế trở ra tới Thanh Hóa trong ngày hôm nay chuyển mây nhiều hơn. Khu vực Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh cũng có mưa nhiều, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to và dông. Ở khu vực các tỉnh thành phố từ Đà Nẵng trở vào đến Bình Thuận, trời vẫn có nắng, về chiều và tối ở Đà Nẵng đến Quảng Ngãi có mưa rào và dông rải rác, nhiệt độ vẫn cao, dao động từ 33 đến 35 độ. Ở Nam Bộ và Tây Nguyên, lúc này thì không có mưa, thời tiết khá mát mẻ với mức nhiệt đều chỉ dưới 26 độ. Tuy nhiên dự báo nhiều nơi ở Nam Bộ sẽ có mưa ngay từ trưa, còn ở Tây Nguyên thì sẽ có mưa muộn hơn là vào chiều và tối. Diện mưa ở Nam Bộ sẽ là trên 2/3 diện tích khu vực, còn ở Tây Nguyên thì trên một nửa diện tích, nhưng cục bộ vẫn sẽ có mưa vừa, mưa to và dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh.
Những thông tin thời tiết vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin thời sự sáng nay của Radio Nhân dân.
Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo.